Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xin chào quý vị đến với chương trình Dịch vụ Hữu ích hôm nay. Xin chào chị Mai Hoa.
Dạ thưa, chào Kim Anh và kính chào quý vị khán giả.
Hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một chủ đề cực kỳ thiết thực, đó là Centrelink và các khoản trợ cấp của chính phủ Úc. Thì nếu như mà quý vị đang sống tại Úc, đặc biệt là những người mới đến hoặc là gặp khó khăn về tài chính, thì việc hiểu rõ Centrelink là rất quan trọng. Centrelink là cơ quan thuộc Services Australia, chịu trách nhiệm cung cấp các khoản trợ cấp Medicare và trợ cấp chăm sóc con cái. Gần như là ai sống tại Úc cũng sẽ tương tác với Centrelink ít nhất một lần trong đời, đúng không chị Mai Hoa?
Dạ vâng, các khoản trợ cấp đều có tiêu chí rất là nghiêm ngặt, bao gồm yêu cầu về cư trú. Thì hầu hết các khoản hỗ trợ đó yêu cầu cái người nhận trợ cấp phải là công dân Úc hoặc là thường trú nhân. Và khi mà đánh giá khả năng trợ cấp thu nhập đó, tài sản đó, và hoàn cảnh cá nhân cũng được đem vào xem xét. Đó, thành ra là tùy theo cái visa của mỗi người. Và để dễ dàng tìm trợ cấp phù hợp á, thì Centrelink phân loại ra khoản hỗ trợ theo tạm gọi là 6 sự kiện quan trọng trong đời mình ha. Nuôi con nè, rồi chỗ ở nè, rồi cho người cao tuổi nè, rồi người đang độ tuổi đi làm nè, đi học nè, sức khỏe và khuyết tật. Và cũng nên lưu ý rằng là những người mới đến định cư có thể phải chờ đến 4 năm trước khi có thể nhận gần như là hầu hết các khoản trợ cấp của Centrelink. Đó, vì tất cả những cái khoản trợ cấp này và cộng thêm y tế, cộng thêm giáo dục miễn phí, vì vậy mà an sinh xã hội của Úc rất 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 là tốt, là cái điều mà mình rất là may mắn khi mà mình sống ở Úc là như vậy.
Chị Mai Hoa vừa mới nói là các khoản trợ cấp hỗ trợ nó phân theo 6 cái sự kiện quan trọng trong cuộc đời mình, thì chị Mai Hoa có thể cho biết thêm về một số khoản trợ cấp mà phổ biến được không?
Trợ cấp mà mọi người có thể tìm đến là mà người ta mình cũng nghe nói nhiều đó là Job Seeker Payment, nhất là trong thời gian mà COVID á, đúng không? Job Seeker Payment đó, thì dành cho những người từ 22 đến 67 tuổi, tức là độ tuổi làm việc. Họ đang đi tìm việc nhưng tạm thời thất nghiệp, hoặc là họ có việc nhưng mà rồi họ bị mất việc, rồi hoặc là bị bệnh, bị thương. Thì cái mức thanh toán phụ thuộc vào cái tình trạng hôn nhân và số con của cái người nhận trợ cấp. Tiếp theo sau đó là Youth Allowance và Old Study. Thì cái Youth Allowance dành cho người 24 tuổi trở xuống đang học toàn thời gian hoặc là học nghề. Thì như vậy là có một cái khoản tiền túi để mà thuê nhà rồi ăn uống rồi tiêu xài trong thời gian mình đi học. Hoặc là dưới 22 tuổi và đang tìm việc làm, Youth Allowance là dành cho những cái người đó. Còn cái mà Old Study thì dành cho sinh viên toàn thời gian 25 tuổi trở lên. Đó, chẳng hạn như những người mà học tốt nghiệp đại học rồi mà muốn học thêm nữa đó, thì có thể apply nộp đơn để xin trợ cấp Old Study. Và bên cạnh đó còn có Family Tax Benefit, hỗ trợ các gia đình có thu nhập thấp với chi phí để nuôi con. Nói thu nhập thấp là chẳng hạn như là ở dưới tùy theo cái thu nhập là một nguồn thu nhập hay hai nguồn thu nhập. Và mức độ thanh toán phụ thuộc như nãy Mai Hoa nói đó, phụ thuộc vào thu nhập gia đình, số lượng và độ tuổi của con trẻ trong gia đình. Tiếp đến là Age Pension dành cho người từ 67 tuổi trở lên. Thì cái yêu cầu để nhận Age Pension là phải cư trú ít nhất là 10 năm tại Úc, trong đó là có 5 năm liên tục sống ở Úc. Thì như vậy là những người nào mà mới bảo lãnh cha mẹ qua đó mà chưa có sống 10 năm hoặc trong đó có 5 năm liên tục thì không có nhận được cái tiền Age Pension này. Và mức thanh toán cũng khác nhau tùy theo là cái người nhận là người độc thân hoặc là vợ chồng hoặc là đang sống với bạn phối ngẫu và sống chung. Và một cái khoản trợ cấp khác nữa đó là Disability Support Pension, thì dành hỗ trợ cho những người không thể làm việc do tình trạng thể chất, trí tuệ hoặc tâm thần kéo dài hoặc là bệnh nan y, bệnh không chữa được, thì phải có bằng chứng hồ sơ y tế của bác sĩ là của bệnh viện cung cấp. Và cuối cùng là Carer Payment và Carer Allowance, dành cho những người chăm sóc toàn thời gian cho người bệnh, người khuyết tật nặng hoặc là người già, để giúp chi trả thêm chi phí nhà thuốc men hoặc là đi lại. Thì cái hồi trước là cái care payment này, thì cũng rất là nhiều người Việt họ đã đem được người thân ở bên Việt Nam qua đó để giúp chăm sóc cho chính cha mẹ mình. Tức là ở bên đây nói là trong người thân ở bên đây thì tình con cái đi làm hết, không có ai ở nhà chăm sóc ba mẹ, thì bảo lãnh anh em mình ở bên Việt Nam qua ở để chăm sóc. Thì cái care payment trả giống như một đầu lương, và cũng có 4 tuần được nghỉ holiday hàng năm đó. Đó thì nó giống như là một người đi làm vậy đó. Thì đó là những cái điều kiện là cái gọi là an sinh xã hội của Úc.
Công dân Úc và thường trú nhân thì thường đủ điều kiện để nhận trợ cấp, rồi những người mới đến hay là tị nạn hoặc là cư dân nhân đạo thì cũng có thể nhận trợ cấp theo từng trường hợp. Những cái người mà đang xin tị nạn thường họ không có truy cập được Centrelink thì họ có thể nhận được cái gọi là Status Resolution Support Services, gọi tắt là SRSS, nếu như mà họ đáp ứng được cái tiêu chuẩn nghiêm ngặt về sức khỏe. Thì như chị Mai Hoa có nói là số tiền mà quý vị nhận được phụ thuộc vào cái thu nhập rồi tài sản cũng như là hoàn cảnh cá nhân của mỗi người. Thì Services Australia cũng cung cấp thông tin bằng 75 ngôn ngữ, và quý vị có thể đến văn phòng hoặc là gọi số 131202 thì quý vị có thể yêu cầu phiên dịch miễn phí khi mà muốn hỗ trợ về những cái khoản trợ cấp này. Xin cảm ơn chị Mai Hoa và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Dịch vụ Hữu ích hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn Kim Anh và xin hẹn gặp lại quý vị khán giả vào bản tin nhanh đầu giờ 2.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.